Ở đây ở trong kinh Phật có dạy là tạm thời chia cái cách sám hối ra là bốn cách. Thì trước tiên chúng ta học về bốn cách sám hối là gì, thì chúng ta hãy nghe giải thích về hai cái từ sám hối trong nhà Phật như thế nào. Đầu tiên là giải thích chữ sám. Sám có nghĩa là gì? Là ăn năn, là bày tỏ những cái tội lỗi đã làm, đã phạm ở trước đây và xin nguyện chừa bỏ. Đấy gọi là gì? Là sám. Ăn năn bày tỏ những tội lỗi trước đây mà mình đã làm, đã tạo tác, nguyện xin chừa bỏ, không tái phạm lại nữa, đó gọi là sám. Hối là gì? Hối có nghĩa là hối cải, là thề không tái phạm lại những việc làm xấu ác, sai trái trước đây chúng ta nữa, đó gọi là hối. Vậy ghép hai cái từ sám hối của nhà Phật là gì? Là ăn năn bày tỏ những tội lỗi trước ra, và hối cải thề không tái phạm những cái sai lầm, những cái tội lỗi, những cái việc làm xấu ác đó trở lại nữa, đó gọi là sám hối. Xin thưa các quý vị, đấy là định nghĩa và giải thích hai cái từ sám hối ở trong nhà Phật. Chứ không phải là sám hối là mình có lỗi mình, dạ A Di Đà Phật con xin lỗi, con xin sám hối, thế ngày mai lại tiếp tục lại như thế. Và thầy cũng có hỏi sơ qua mấy Phật tử ở trong chúng tu tập lâu năm, lâu ngày, lâu tháng ở trong chùa, hỏi về cái bà cụ này sống ở trong chúng ra sao. Thì mấy người đều trả lời rằng bạch thầy, bà cụ này ghê lắm, luôn luôn đi khoe với mọi người là cúng dường cái gì, cũng dường cái gì, ví dụ cúng dường bao nhiêu, cúng dường bao nhiêu, ở đâu cũng khoe với mọi người là tôi cúng dường chùa, tôi cúng dường thầy, tôi cúng dường ABC như thế như thế. Và bà cụ này rất là gì? Ghê gớm, hơi một tí là chửi mọi người, hơi một tí là sân với mọi người, làm cho mọi người rất là gì? Là khổ, là không muốn là gần gũi với bà cụ này. Đấy, đi tu mà thế này thì sám hối làm sao được? Sám như thế, sám hôm trước, sám hối hôm trước, hôm sau lại tiếp tục. Thậm chí vừa sám hối xong thì lại thì trước sám hối, sau tí nữa lại gì? Lại tiếp tục sai phạm. Đấy không phải là sám hối của nhà Phật chúng ta. Cho nên khi hiểu được cái ý nghĩa và cái đấy, của cái từ sám hối trong nhà Phật chúng ta, các Phật tử chúng ta phải luôn luôn hướng tâm vào trong. Tức là hướng tâm vào trong, trong cái tâm khảm tức là ở trong gì? Mình cứ nói nôm na ở trong, trong tâm khảm của mình, ở trong trí não, trong trái tim của mình, trong ruột già, ruột non, dạ dày, dạ mỏng của mình, vân vân. Đại khái thế, có nghĩa là hướng tâm vào trong, luôn luôn suy nghĩ ta vì kém phúc, kém đức, kém nhân, kém duyên, cho nên mới sinh vào cái thời mạt pháp này. Khi chúng ta được thân người thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn mất rồi. Tuy may mắn còn gặp được giáo pháp của Đức Phật còn trụ tại thế gian, tuy mắt vẫn nhìn thấy tam tạng thánh điển kinh luật luận của Đức Phật, nhưng do sinh vào thời mạt pháp, thầy tà bạn ác quá nhiều, e rằng chúng ta tuy sinh ra được thân người, tuy được gặp Phật pháp, nhưng không may mà gặp và cái ông thầy tà bạn ác nó hướng dẫn cho chúng ta tu lầm đường, lạc lối, sai phương pháp, thì chúng ta cũng đọa lạc vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường. Cho nên luôn luôn phải hướng tâm vào trong để quán xét những lỗi lầm của mình đã gây ra từ trước cho tới nay. Ở vô thủy kiếp thì thôi mình không biết, thì mình chỉ sám bằng cái tâm thành thôi, sám hối bằng tâm thành thôi. Còn từ khi cha mẹ sinh ra lúc còn bé tẹo tẻo teo 1, 2, 3 tuổi thì có thể mình không nhớ, không biết. Nhưng mà đến năm 10, 15 tuổi trở lên rồi, có những lần mình cãi lại cha, có những lần mình mắng lại mẹ, hay có những lần mình gì, mình làm cho cha mẹ buồn khổ, anh em buồn khổ, mọi người đau khổ vân vân vì mình, thì mình đều lại gì, ăn năn sám hối, nguyện là từ nay trở đi biết tới Phật pháp rồi, dù sinh ra gặp thời mạt pháp nhưng con vẫn còn may mắn, đó là mắt vẫn nhìn thấy kinh Phật, tai vẫn nghe thấy kinh Phật, thấy các quý thầy giảng giải những lời Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, mắt còn được nhìn thấy tôn tượng, thấy tranh ảnh chư Phật Bồ Tát, vẫn còn nhìn thấy cái hình tướng của ngôi tăng bảo trụ thế, tức là các sư, các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, các ni sư sống cùng một trụ xứ hay là nhiều trụ xứ vân tập về với nhau, từ 4 vị tỷ kheo hoặc 4 vị tỷ kheo ni với nhau trở lên để cùng nhau thanh tịnh hòa hợp tu tập cầu đạo giải thoát, thì chúng ta thấy cũng vẫn còn may mắn vậy. Cho nên chớp cái thời cơ đó, hướng tâm vào trong lo tu tập và sửa mình. Một niệm tâm ác xấu khởi lên liền là phải sám hối ngay, hoặc là dùng câu Phật hiệu để niệm để nén nó xuống rồi tiêu trừ nó đi. Chứ đừng có để cho cái tham sân si, cái mạn của mình, nó kiêu căng ngã mạn của mình, nó đốt hết một chút công đức của mình đi. Còn xin thưa các quý vị, nếu mà không làm được như thế thì không thể gọi là đệ tử Phật tu hành sám hối mà được giải thoát được. Cho nên các tổ, các ngài mới bày ra thì nương vào lời Phật dạy mới bày ra, chia ra thành tạm thời thành sám hối có 4 pháp như sau. Pháp thứ nhất gọi là gì? Gọi là tác pháp sám hối. Pháp này thuộc về sự sám. Nghĩa là sao? Nghĩa là phải đối trước chư tôn đức tăng ni, hoặc một vị thì gọi là đối thú sám hối, hoặc là 4 vị trở lên, 4 vị tỷ kheo hoặc tỷ kheo ni trở lên thì mới được tác pháp. Tác pháp thì phải 4 vị trở lên, tức là phải bạch tứ yết ma hoặc bạch nhất yết ma vân vân. Thì để cho cái vị A, vị B, vị C đó phạm tội đứng ra trước 4 vị tỷ kheo hay là 4 vị tỷ kheo ni đó, ít nhất là phải 4 vị trở lên tác pháp bạch yết ma cho vị kia sám hối. Thì khi cho vị đó sám hối rồi thì vị đó mới được tiêu diệt tội lỗi. Ví dụ như thầy chẳng hạn, thầy hôm qua đi ăn cỗ, ví dụ thế, thầy hôm qua đi ăn cỗ chẳng hạn, thế thầy ăn vô tình ăn một cái miếng nem mà nó có trứng có thịt, thì sau khi ăn rồi nuốt vào bụng rồi mới biết, thế thì về trong lòng là gì, cứ ăn năn nó thấy mình thấy nó phiền não, nó ăn năn, nó suy nghĩ mình đã phát nguyện xuất gia ăn chay trường tu hành niệm Phật rồi, hôm qua đi ăn cố ăn dỗ tổ hay ăn dỗ khánh thành ở nhà chùa nào đó, hay đến nhà Phật tử nhận cúng dường chay tăng chẳng hạn, mà vô tình Phật tử không biết hay là họ làm nhá, mình không biết, mình ăn phải miếng thịt hay ăn phải miếng trứng hay là ăn phải miếng nem có thịt có trứng vân vân gì đó, mình biết như vậy cho là lòng mình bất an. Thế đi, thế là thầy đi về, thầy nói với các sư ở trong chúng 4 vị tỷ kheo trở lên, chứ không cứ các vị đó là đệ tử của thầy nhé, đệ tử cũng được, miễn là nó thọ giới tỷ kheo, tức là thọ 250 giới đó, Thế bốn vị vân tập về chính điện, về nhà tổ, tác pháp yết ma, nhóm chúng tác pháp yết ma để cho thầy gì? Thầy ra lễ tăng. Lúc đó không phân biệt là thầy trò nhé, đấy là tăng, chứ không phải là các cái trò mà thầy ra lễ là sai đâu, là các đó là thể của tăng. Bốn vị tỷ khiêu như lý như pháp, thanh tịnh hòa hợp tác pháp yết ma để cho thầy sám hối. Thầy ra thầy lễ một lễ, lễ Phật, lễ tổ, lễ tăng một lễ, xong rồi quỳ xuống bạch là đại đức một lòng thương xót cho con tỷ khiêu tên là Thích Đạo Thịnh, ngày hôm qua đi ăn cỗ ăn đám ABC gì đó, vô tình, do vô tình không biết đã phạm giới ăn vào gì, ăn trứng hay là ăn thịt của chúng sinh trong bữa thọ thực ngày hôm qua. Từ hôm qua cho đến nay, con vô cùng là xấu hổ hay là vô cùng là hổ thẹn vì con đã phạm giới. Nay con đối trước thánh tượng của chư Phật Bồ Tát, đối trước chư Tăng hiện tiền, xin được cho con nhất tâm sám hối, nguyện cái những cái tội lỗi do vô tình ăn thịt hay ăn trứng hay là uống rượu gì gì vân vân gì đó, đại khái cái tội gì đó. Nay xin chư Tăng là từ bi hoan hỷ chứng minh cho con xin được sám hối. Con nguyện từ nay sẽ đi đâu cố bản hay gì gì đó, con nguyện sẽ gì sẽ để ý để không tái phạm vào những lỗi đó nữa. Khi đó chư Tăng thì nghe thấy như thế, một vị yết ma đứng đầu trong chúng đó mới nói rằng thôi thì cái việc đó là cái việc cũng bất khả kháng, thầy cũng không chủ định. Tuy không chủ định nhưng mà do thầy cũng do sơ thất không để ý trong thức ăn cho nên mới ăn vào những thứ bất tịnh như thế. Nhưng từ đó đến nay thầy đã biết lỗi rồi, ăn năn sám hối và nguyện từ nay trở đi sẽ không dùng những thứ đó nữa, không được khởi tâm nghĩ nhớ tưởng tham những cái vị ngon, những thứ đó nữa. Thầy nay ra đối trước chư Tăng để bày tỏ ăn năn sám hối. Chư Tăng cũng hoan hỷ chứng minh cho thầy. Thôi thầy nhất tâm để sám hối đỉnh lễ Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư tác đại chứng minh. Nguyện cho những cái tội lỗi của thầy sám hối ngày hôm nay đều được tiêu trừ. Và như vậy thì các vị yết ma kia nó bảo là gì? Thiện. Thì thầy đáp là nhĩ. Bảo thiện tức là gì? Là nghe rõ chưa? Ý là ý nghĩa là đại khái như thế. Thầy bảo là nhĩ có nghĩa là dạ con nghe rõ rồi ạ. Hay là con xin được y giáo phụ ngài nhà, tùy theo cách gì. Thế là lễ xuống ba lễ. Thế như vậy là phương pháp gì? Tác pháp sám hối. Đây là một phương pháp tác pháp sám hối của chư gì? Chư Tăng. Còn có rất nhiều các phương pháp và là tác pháp sám hối khác nữa. Ví dụ như là chúng ta gì? Lập đàn. Đàn gì? Đàn Địa Tạng. Như thế này để cùng nhau tu tập để sám hối nghiệp chướng cho bản thân mình. Rồi hồi hướng công đức sám hối cho gia tiên, cửu huyền thất tổ nội ngoại của mình, cho người thân của mình. Đó cũng là một phương pháp gọi là gì? Sám hối. Nương vào gì? Vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để sám hối. Hoặc là gì? Nếu mà lấy kinh Thủy Sám hay là lấy kinh Lương Hoàng Sám để làm cái pháp sám hối, thì nương vào bộ kinh Thủy Sám và kinh Lương Hoàng Sám đó để chúng ta hành trì 7 ngày, 21 ngày, hay 49 ngày, hay 100 ngày vân vân, tùy theo chúng ta phát nguyện. Thì đó cũng gọi là phương pháp gì? Gọi là tác pháp sám hối. Hay chúng ta cùng nhau vân tập lại để gì? Để nghe giảng về giảng pháp thế này, để chúng ta biết thế nào là sám hối, để chúng ta gì? Để chúng ta nhất tâm chúng ta sám hối, nguyện bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện đó, vân vân. Đó cũng gọi là có thể xếp vào gì? Một cái dạng gọi là tác pháp sám hối. Đấy là pháp sám hối thứ nhất. Nói sơ sơ như thế để chúng ta nắm được. Thứ hai, cái pháp sám hối thứ hai ở trong này các tổ dạy là gì? Đó là thủ tướng sám hối. Pháp thứ nhất là tác pháp sám hối. Pháp thứ hai gọi là thủ tướng sám hối. Thủ tướng sám hối, pháp này cũng thuộc về gì? Về sự sám hối. Pháp này hành giả thường là gì? Thường dùng cái pháp quán thanh tịnh để gì? Để mà quán, ví dụ như là gì? Ngồi đối trước tôn tượng, tranh ảnh của tôn tượng chư Phật Bồ Tát, và chúng ta ngồi trang nghiêm, chúng ta dụng tâm, chúng ta sắm nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, chúng ta chỉ nghĩ tới ví dụ lấy cái tượng Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, hoặc tranh ảnh tôn tượng Đức Phật Thích Ca ở trước mặt chúng ta chẳng hạn, để cao hơn mặt chúng ta điểm cao trên ban thờ chẳng hạn, chúng ta ngồi chúng ta nhìn thật kỹ, và chúng ta nhìn này thật kỹ, chúng ta quán tưởng là Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Vì sao ta lại không có? Vì ta từ vô thủy kiếp đến nay tạo vô lượng vô biên tội lỗi, cho nên làm một phàm phu, một chúng sinh đích thực, cho nên ta không có được 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo như Đức Phật Thích Ca. Hay là dùng tượng hoặc tranh ảnh Đức Phật A Di Đà hay Dược Sư vân vân chẳng hạn, thì chúng ta nói quán là Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật Dược Sư có vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm thân thể, tại sao ta không có? Vì ta vô minh, những nghiệp chướng quá sâu dày, phạm rất nhiều những tội lỗi ở trên đời, như từ vô thủy kiếp đến nay, như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu vân vân, làm hại người hại vật vô số kể, cho nên ta mới kém phúc kém duyên là một chúng sinh nghiệp chướng sâu dày như thế này. Nay đối trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chư Lai Đại Tổ Sư vân vân chẳng hạn, chúng ta nhất tâm là gì? Ngồi ở đó nhưng mà nhất tâm quán tưởng là gì? Mình xin sám hối, nguyện ở tất cả những tội lỗi từ vô thủy kiếp đến nay, đối trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật Dược Sư hay Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng vân vân đó, con xin nhất tâm ăn năn bày tỏ sám hối những tội lỗi đã qua, thề không tái phạm, nguyện là không gì? Không tái phạm những tội lỗi trước đây, không làm những việc xấu ác sau này nữa. Và con nguyện trở thành một con người gì? Học theo hạnh của Phật, học theo lời nói của Phật, học theo hạnh làm của Phật, để tu tâm sửa tính mỗi ngày cho con được tốt lên. Cầu nguyện Tam Bảo gia trì chứng minh cho lòng thành của con, xin chứng cho cái tâm nguyện của con, xin chứng cho cái lời thật lòng sám hối tận trong tàng thức A Lại Gia của con, trong tâm thức của con, vân vân. Đại khái thế, đấy gọi là gì? Mình ngồi mà quán tưởng, quán tượng, nhất tâm sám hối, thì đây gọi là gì? Gọi là thủ tướng sám hối. Hay còn gọi là gì? Hay còn gọi là quán tưởng, quán tượng sám hối, vân vân. Đó, thì đây là thời gian nó không có nhiều, cho nên thầy chỉ nói sơ qua như vậy là cái phương pháp sám hối thứ hai là như thế. Cho nên chúng ta thấy các vị thiền sư ngày xưa các ngài thường là đi ngồi thiền, không có đọc kinh, không có niệm Phật, không có lễ sám. Nhưng thì các ngài thì sám hối bằng cách nào? Đó chính là dùng cái cách gì? Cái cách mà là thủ tướng sám hối này. Tức là các ngài ngồi thiền mà các ngài vẫn sám hối được. Còn những người tu theo gì? Theo tịnh độ hay theo các pháp khác của chúng ta này thì là phải gì? Phải đi lên đối trước Tam Bảo lễ Phật, hoặc là tác pháp sám hối như thầy nói lúc nãy. Đó, còn các vị thiền sư các ngài ngồi trong rừng, thường là ẩn cư ở trong rừng, hoặc là tu một mình, hoặc là thường ngồi thiền, không đọc kinh, không niệm Phật gì cả, thì các ngài sám hối bằng cách gì? Sám hối ở trong, từ trong nội tâm của mình phát ra. Đó gọi là thủ tướng sám hối vậy. Phương pháp sám hối thứ ba, đó là gì? Là hồng danh sám hối. Pháp sám hối này cũng thuộc về sự sám hối. Đó, pháp đầu, pháp thứ hai và pháp thứ ba này đều thuộc về sự. Sự tức là sự tướng đó. Tức là nó có hình tướng, nó có việc làm. cụ thể của chúng ta, cho nên mới gọi là sự sám hối. Pháp hồng danh sám hối này tức là sao? Tức là chúng ta gì? Lấy thường là trì niệm danh hiệu của chư Phật Bồ Tát để gì? Để nguyện được tiêu trừ tội chướng, tăng trưởng thiện căn, bồ đề tâm khai phát tăng trưởng rộng lớn, vân vân. Ví dụ như chúng ta lễ gì? Lễ ngũ bách gì? Ngũ bách danh, đây cũng gọi là gì? Gọi là phương pháp, gọi là gì? Gọi là hồng danh sám hối. Hay là chúng ta niệm lễ gì? Lễ 118 lễ đó, đó cũng gọi là hồng danh sám hối. Hay là chúng ta gì? Chúng ta lễ vạn Phật đó, cũng gọi là gì? Hồng danh sám hối. Hoặc là chúng ta chỉ cần chuyên niệm gì? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, lễ xuống một lễ, thì đó cũng gọi là gì? Hồng danh sám hối. Hoặc là chúng ta thường niệm Phật hàng ngày này, lúc nào chúng ta gì? Phần lớn thời gian chúng ta cứ cầm cái cối tràng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hay Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cứ một câu niệm Phật hiệu, tức là chúng ta lần một hạt tràng, vê tròn một hạt tràng, tức là gì? Tức là biểu thị cho là gì? Là tiêu trừ nghiệp chướng và vê tròn quả phúc đó. Đó thì như vậy là gọi là phương pháp niệm Phật đó, cũng gọi là phương pháp gọi là hồng danh sám hối, hay là trì danh niệm Phật, trì danh sám hối vậy. Đó, cho nên cái pháp này là pháp dễ tu nhất này. Cái pháp đầu tiên thì phải có chư tăng tác pháp cho chúng ta sám hối, hoặc là gì, ít nhất thì phải một người để chúng ta đối thú sám hối. Hoặc cũng có thể những cái tội đột kết la nhẹ nhàng thì Phật tử và Phật tử cùng tam quy với nhau chúng ta sám hối cũng được. Ví dụ như hôm qua Phật tử A đi nhầm đôi dép của Phật tử B. Đi nhầm nhá, chứ không cố ý nhá. Mà cố ý thì khác nhá, thấy đôi dép của người ta đẹp, khởi ý là gì? Ôi đôi dép này chắc đắt tiền đây. Họ còn mới hơn đôi dép của ta. Dép của ta cũng dép như này mà đi lâu rồi, cũ rồi, sắp đứt rồi. Đôi dép còn là mới, thế là khởi cái tâm tham là gì? Chúng ta đi dép của họ. Thì cái đó gọi là cố tình ăn gì? Ăn cắp, ăn trộm. Nhưng còn chúng ta do vội quá, chúng ta không nhìn thấy nó giống giống của mình, và chúng ta xỏ và chúng ta đi. Đi thì đến này, đến chiều lại hay là đến hôm sau, Phật tử kia mới thấy là gì? Thấy đôi dép giống giống của đôi dép của họ đang đi. Đôi của họ thì mới, đôi của mình nhảy đôi chân họ xấu hơn. Người ta đến, người ta bảo, ồ, bác ơi, hay là cụ ơi, hay là ông ơi, cái dép của bác, của ông hay của cụ đó thì hình như cháu nhìn thấy giống giống thì đôi dép của cháu hôm qua là cháu mất đôi dép. Và đây đôi dép này không biết có phải đôi dép của ông không, hay của bác, hay của cô, của anh, của chị không. Đôi dép kia thấy thì thấy giống đôi dép của cháu hay của tôi lắm. Thế mình nhìn thấy, mình bảo, mình nhìn xuống chân mình bảo, ôi trời chết rồi. Tôi đôi rồi, thì hôm qua tôi vội quá, tôi đi nhầm đến đây. Đôi dép của này nó mới hơn, đôi dép dưới chân tôi này đang đi này nó mới hơn, đúng không phải của tôi rồi. Đôi dép của kia, của anh, của chị kia, của bác, anh, cô kia, đôi dép đấy mới đôi của tôi. Thế người kia bảo đấy là đôi của cháu hay đôi của tôi. Thì bảo ôi rồi, khổ quá, tôi vội quá thì tôi xin lỗi nhé. Thì đấy cũng là gọi là gì? Phương pháp gọi là đối thú sám hối. Nha. Tức là Phật tử với Phật tử chúng ta thì mình xin lỗi một câu. Mình không cần nói là tôi sám hối gì anh hay chị hay bác hay cô hay chú hay ông hay bà. Mình là thôi tôi xin lỗi. Đấy cũng là gì? Là phương pháp gọi là đối thú sám hối. Tức là mình nhận là mình có lỗi, chứ không phải là mình cố ý, thì gọi là đối thú sám hối. Đấy, cũng gọi là gì? Thuộc vào tác pháp sám hối đấy. Cho nên các Phật tử lần sau mà có lỗi với ai đó thì, hoặc mình có sai cái gì đó thì cũng không ngại gì một cái câu xin gì, xin lỗi đối với người ta. Trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Sám hối đắc an lạc. Có tội thì phải sám hối. Sám hối thì sẽ được an lạc từ trong nội tâm. Có lỗi mà không biết sám hối mà chúng ta cứ cãi và cứ xù lên và bảo biện này, bảo biện nọ, bảo biện kia thì phiền não càng ngày càng tăng, ác tâm càng ngày càng lớn. Tu như thế có thành Phật được không? Theo các Phật tử nếu không thành Phật thì thành gì? Thành gì? Thành ma hả? Đấy thì các Phật tử muốn thành Phật đấy thành ma. Thành Phật thì phải tu theo Phật nhé, đừng có tu theo ma. Đấy. Cho nên cái phương pháp trì danh sám hối này nó rất dễ với chúng ta. Đây cũng là gì? Lòng từ bi vô hạn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật vậy. Các Phật tử về cứ chịu khó mà niệm Phật vào, tội nào dần dần cũng sẽ tiêu. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là gì? Niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật hay Nam-mô A-di-đà Phật tiêu được gì? 80.000 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cái tội gì chúng ta không gì? Lấy danh hiệu Đức Từ Phụ A-di-đà Phật để sám hối, để dùng cái phương pháp gọi là trì danh sám hối nhất tâm niệm Phật. Nếu mà các vị mà nhớ khổ thế gian, phát Bồ Đề Tâm, chán khổ thế gian, lìa khổ thế gian để phát Bồ Đề Tâm cầu sinh cực lạc Tây Phương thì càng tốt, càng mau thoát khổ vĩnh viễn vậy các quý vị. Còn ở lại thế giới này bây giờ cứ nghĩ là gì? Thì may mắn chúng ta sinh vào cái thời đất nước Việt Nam chúng ta thanh bình, thái bình, thịnh trị, cơm no áo ấm, vân vân, tự do tôn giáo, tự do biểu hiện tâm tu của chúng ta với các tôn giáo vân vân. Nhưng xin thưa các vị, nói thế thôi, trong hội trường này có phải tất cả đều vui, đều sướng đâu. Nhiều người ở đây thì lòng nghe Pháp thì có vui vui, nguôi ngoai một chút. Nhưng sau khi hết thời Pháp một cái là nghĩ về gia đình nhà mình là gì? Nghĩ đến cái thằng con trai, cái đứa con gái, đứa con dâu. Nó vô tình, nó bạc bẽo, mới sáng nay đi nó chửi mình. Mình bảo nó, con có đi chung ra đường, đi làm chung ra bến xe buýt không cho mẹ đi nhờ một đoạn, chở mẹ đi một đoạn. Nó bảo hôm nay con không đi qua cái lối đấy. Thế thì con cố con lai mẹ ra có một đoạn thôi mà cho mẹ đi lên chùa, hôm nay chùa có khóa tu. Mẹ muốn đi, mẹ đi mà đi. Rồi thậm chí mà thôi, con ai thế thì chở mẹ đi tí. Ngày xưa con đi học mẹ đưa đón con chục năm trời mẹ kêu ca gì đâu. Lúc đó nó chửi cho một trận, nó bà là gì? Bà lại kỳ công với tôi à? Thế này nọ kia, tôi còn chưa kể công với bà mấy năm nay, hơn chục năm nay, hai chục năm nay, bà có làm được không? Tất cả ai nuôi bà ăn, ai nuôi bà mặc, ai làm nhà cho bà ở, vân vân. Bây giờ đi chùa, bà muốn đi mà đi, bà còn bảo tôi đèo bà đi, vân vân này nọ kia. Khổ chưa? Khổ. Khổ. Người ta đi chùa, người ta vui, mà tôi đi chùa sao tôi lại khổ thế này? Đấy. Đây là gì? Diễn tí. Cũng không sao, diễn tí. Đây là diễn những người gì? Ở trong này cũng có những người khổ kiểu như thế đấy. Hoặc có những người là gì? Khổ. Đi tham dự khóa tu để cầu phúc cho chồng, cho con, cho cả gia đình. Những cái ông chồng nó theo dõi từng ly từng tí. Nó soi xem bà vợ đi đâu. Bà vợ đến chùa mèo mà gà đồng với ông sư không? Hay là với ông Phật tử nào không? Khổ lắm. Mấy năm trước, chục năm trước, có cái bà cụ 70, hơn 70 tuổi ngoài Sơn Tây cơ. Đi vào chùa rồi thì cái ông chồng ông là bộ đội nghỉ hưu. Ông ghen cái bà vợ không cho đi chùa. Bà cụ đi thì khổ 70 tuổi rồi còn cái gì nữa đâu. Các bà cụ vui tuổi già muốn đi chùa cho đi. Thế nhưng mà ông bảo là gì? Ông bà phải lòng cái ông sư chùa Khai Nguyên là mà suốt ngày cứ đi vào chùa thế. Đấy, thế đấy khổ thân. Mình thì bằng tuổi cháu người ta, không phải là tuổi con, nhưng bằng tuổi cháu người ta. Mà người ta đi nói thế đấy. Khổ. Đấy, ngoài đời mà nhiều thứ lắm. Cho nên ở trong hội trường này, có người thì có thể ở trong này khi còn nghe đang nghe thầy giảng Pháp thì vui cười, tươi tỉnh được một chút. Nhưng bài Pháp vừa dứt, thời kinh vừa xong, lại trở về cuộc sống thực tại, nghĩ về gia đình nhà mình. Tại sao mà khổ thế? Nhìn những bạn bè đồng tu của mình được đi chùa thoải mái, vợ chồng con cái gia đình đầm ấm hạnh phúc, ủng hộ vô tư, thậm chí nó còn cho tiền đi xe buýt theo là xe ôm hay xe taxi để đi chùa nữa. Thậm chí nó còn hàng tháng nó còn hỏi mẹ còn tiền không thì con nó còn chủ động nó cho 5, 3, 700, 500, 1 triệu để cho mẹ tiêu pha hay mẹ đồng quà tấm bánh, hay mẹ giúp đỡ người nghèo, hay mẹ muốn ăn, muốn tiêu cái gì thì tiêu, hay là đi chùa, đi lễ đình đền miếu mạo gì với bạn bè đồng tu, hay là đi đâu cho nó khuây khỏa tinh thần tuổi già thì đi. Có những đứa con như thế đấy các quý vị, thì gia đình đó thật sự là có phúc, có phần hạnh phúc biết bao. Nghe bạn bè mình kể như thế mà mình xét lại trong gia đình nhà mình không được bằng một phần mươi, một phần trăm như thế thì quả thật là buồn còn gì nữa. Nước mắt lưng tròng lại tự rơi ra. Thầy ơi, Phật ơi, làm sao mà con khổ thế? Con tụng kinh Địa Tạng của thầy mấy tháng nay, thậm chí là nửa năm nay rồi con vẫn chưa hết khổ. Hôm qua mới có người kiện thầy đấy đấy. Thầy ơi! Sang cứ chạy sán lại. Thầy ơi, thầy cho con hỏi cái này cái. Mình hỏi cái gì đấy Phật tử? Quả giữa ngoài sân. Con lên chùa của thầy hai lần rồi. Con thỉnh kinh Địa Tạng về con tụng cũng gần ba tháng nay rồi. Tức là từ Tết đến giờ. Tức là chắc đi lễ pháp hội đầu năm. Đó. Con tụng kinh Địa Tạng của thầy đấy. Cũng một thời gian như thế rồi. Mà tại sao mà cái thằng con của con nó vẫn hư? Chồng con của con nó vẫn chưa ngoan thầy ạ. Thế tôi bảo thế, thế từ khi chưa tụng kinh với khi tụng kinh rồi nó có thay đổi gì không? Vì đó nghĩ nghĩ một chút xong nói là cũng có thay đổi một chút thầy ạ. Thế chứ ông chồng của con này nó cũng bớt chửi con hơn. Thế mà thằng con nó có thay đổi tí nào không? Nó vẫn đi chơi. Nó vẫn ương, vẫn bướng. Nhưng mà thỉnh thoảng nó về nhà rồi thầy ạ. Còn trước đây có khi đi cả tháng nó không về. Về một cái là nó báo nợ mấy chục triệu. Có lần đến cả trăm triệu luôn. Vợ chồng nai lưng mà lại mà trả. Bán cái này, bán cái nọ, cái kia. Mấy miếng đất bán gần hết để trả nợ cho nó. Rồi còn mỗi cái nhà nữa thôi. Thế tôi hỏi rằng thế thì tháng nay, hai tháng nay nó về nó có báo nợ nữa không? Bảo ạ. Ơn giời, ơn Phật là hai tháng nay chưa thấy nó báo nợ thầy ạ. À, thầy bảo đấy là được đấy, đấy là được đấy. Trước đây nó cứ đi khoảng nửa tháng, dăm bữa nửa tháng nó về nó báo nợ. Nhưng mà gần hai tháng nay nó về nó không báo nợ. Thế là trước mắt là gì? Được rồi. Thầy động viên là thôi về cố gắng mà tu. Tu một ngày ba thời vào. Quyển thượng, quyển trung, quyển hạ chia thành ba thời mà tu. Phát nguyện lập cái đàn tràng mà tu tập ở tại gia cư nhà mình. Vì Phật tử này bảo là từ khi chuyển về cái đất đó, cái đất mới đó, mua cái nhà đó, từ khi ở nhà cũ làm ăn rất tốt, chồng con rất chi là trí thú làm ăn, con cái cũng ngoan ngoãn học giỏi. Nhưng từ khi mà chuyển về cái đất đấy khoảng 2 năm nay thì cứ lục đục từ ngày đó. Thế thầy mới bảo là thôi, vậy thì về cứ tụng kinh Địa Tạng đi. Cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Nghiệp mình nặng thì mình phải trả lâu. Người ta nhẹ, người ta tụng một tuần, hai tuần, một tháng, vài tháng là người ta hết, hoặc người ta đỡ. Nhưng mình nặng thì mình tụng thì vài tháng, thậm chí là vài năm mình cũng phải tụng. Giống như người nợ nhiều thì phải trả lâu nó mới gì, mới hết đấy. Thế mình nợ nhiều mà cũng đòi trả một vài lần, một vài tháng mà hết sạch sành sanh thì như những người khác họ nợ ít thì làm sao mà được. Mà quan trọng là lúc tụng kinh mình đã nhất tâm hay chưa? Hay là tụng để cho nó có thời có khóa để kể công với Phật là con đã gì? Đã tụng rồi. Thế tụng kinh nó phải nhất tâm, gọi là dốc kiệt lòng thành, dốc trọn lòng kính như trong trong Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm khai thị á. Đấy. Lúc vào trong ban Phật hoặc ban thần linh gia tiên nhà mình chỉ có mình với gì? Với chư Phật Bồ Tát á. Thánh linh, thần linh hồn, thiêng sông núi lịch, đại gia tiên kiều huyền thất tổ là đối tượng cho chúng ta gì? Chúng ta đỉnh lễ. Kinh Phật là để chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta suy ngẫm, tư duy, quán tưởng và nguyện gì? Nguyện thực hành làm theo lời Phật dạy trong cuộc sống này. Đó là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, vân vân. Đó, chỉ có nhất tâm vào lời kinh tiếng kệ mà lễ, mà đọc, mà tụng thôi. Đấy gọi là dốc trọn lòng thành. Dốc kiệt lòng thành, dốc trọn lòng kính. Làm được như thế thì nghiệp chướng sẽ tiêu nhanh lắm. Thế tôi bảo Phật tử động viên là thôi, Thế là cũng đỡ rồi đấy, còn gì nữa. Chồng nó bớt gì chửi mắng rồi. Mới có 2 tháng, chưa đến 3 tháng tụng kinh mà chồng đã bớt chửi mắng rồi. Con nó đi 2 tháng về nó không báo nợ rồi. Trước đây nó cứ đi nửa tháng, tháng về nó là đòi nợ mấy, báo nợ mấy chục triệu, thậm chí có lần cả 100 triệu, hơn 100 triệu. Thế mà 2 lần nó đi cái dịp Tết vừa qua mà về mà nó không báo tí nào nữa, mà nó lại chăm về nhà nhiều hơn rồi. Thế là tốt rồi. Thôi cứ thế dần dần. Cứ thế mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lấy nước cúng ở trên đàn, trên ban thờ đó là như lời kinh dạy và như lời thầy giảng đó. Cứ cái chén ở giữa đem vẩy hết qua để qua đêm nó thay nước mới, rồi cứ cái chén ở giữa vẩy từ ban thờ, từ tầng thượng cho xuống dưới tầng 1, và đất cát đến đâu thì vẩy đến đó, đi đến đâu thì vẩy vừa niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, cứ như thế mà vẩy. Mà trước khi mình vẩy, mình để trước ban thờ của mình trì cho khoảng 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến chú vãng sinh vào đó. Đọc chú vãng sinh xong thì mình đọc cho mấy biến chú chuẩn đề nữa. Đấy, đọc mình cầm bát nước lên tay hoặc để bát nước trên ban thờ, mình chắp tay mình đọc cũng được, không sao. Hoặc quỳ đọc được hoặc ngồi đọc được. Đọc xong mình lấy cái chén nước bát nước đó mình đi mình vẩy đất cát nhà cửa nhà mình. Thì nếu mà không may trong đất cát nhà cửa nơi mình đang cư trú sinh hoạt sinh sống đó mà còn các vong linh, các linh hồn của chúng sinh vạn loài ở trong cái mảnh đất đó, họ còn chưa được siêu thoát, họ còn bám chấp vào cái nấm xương, cái thân xác đã thối rữa mục nát thành đất thành tro của họ, nhưng họ coi đó là nhà cửa, là cái nơi họ ở đi qua đi lại đó. Thì chúng ta cầu chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng chỉ đường dẫn lối, hiện đại thần thông, phóng vô lượng quang minh công đức để tiếp dẫn thần thức của những chúng sinh ấy ở trong cái mảnh đất của chúng ta đang ở, trong nhà chúng ta đang ở đó, họ được siêu sinh về cõi lành. Khi họ được siêu sinh rồi, đây gọi là gì? Đây chính là phương pháp, giống như thầy lấy một cái ví dụ thế gian gọi là đền bù thỏa đáng. Ví dụ nhà nước muốn giải thể một, muốn giải tỏa một con đường nào, một khu phố nào đó hay một khu nào đó để làm điện đường trường trạm, phát triển kinh tế cho các công ty, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, hay là làm đất đấu thầu giãn dân vân vân chẳng hạn. Thế đảng nhà nước thì họp dân lại thống nhất giá đền bù. Dân nói là gì? Là thưa các lãnh đạo chính quyền các cấp, bây giờ đất chúng tôi ở đây với cái giá đền bù ấy nó còn hơi thấp, chúng tôi đi ra mua chỗ kia nó ngang giá nhau, nhưng mà chúng tôi chưa có đất, chưa có tiền để làm nhà. Thế bây giờ xin các cấp lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền xem xét đến cái tâm tư nguyện vọng của bà con mất đất mất nhà mất cửa chúng tôi, để bồi thường thêm cho chúng tôi một chút, chúng tôi đủ cái tiền làm nhà làm cửa răng chỗ mới để ở cho vợ cho con đấy, cho gia đình vân vân. Sau khi nhiều ý kiến phát biểu như thế, đảng nhà nước cơ quan chính quyền các cấp thấy là cũng đúng. Bây giờ đền bù họ, ví dụ đây là gì, 10 triệu một mét đất, thì họ chuyển sang mua sang khu tái định cư bên kia đó gì đã 8 triệu 9 triệu rồi chẳng hạn, hay cũng 10 triệu rồi chẳng hạn, thì còn đâu tiền cho bà con làm nhà. Cho nên đấy là thực tế. Vì vậy mà gì? Về là ghi nhận cái tâm tư nguyện vọng tình cảm mong muốn của nhân dân khu phố ấy hay là khu vực ấy về báo cáo cấp trên. Cấp trên thấy cũng hợp lý. Thời đánh giặc Pháp, đánh giặc Mỹ cứu nước thì Bác Hồ nói là gì? Đánh giặc xong thì để xây đất nước chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, cho dân giàu nước mạnh cơ mà. Bây giờ đảng là phải phục vụ của nhân dân, như cụ Tô Tổng vừa nói đó, đảng chính quyền là phải phục vụ nhân dân chứ không phải là làm hống hách hết dịch với dân. Cho nên là thấy thì lòng dân họ mong muốn như thế cũng đúng đấy. Cho nên báo cáo cấp trên thông qua thường vụ một cái là thống nhất là thôi, đề xuất là thôi thì đền bù tăng thêm thỏa đáng cho nhân dân để người ta chuyển đi sớm nhất, nhượng lại cái chỗ đấy để làm điện đường trường trạm, làm công trình phúc lợi hay phát triển kinh tế vân vân ABC. Có nghĩa là gì? Hai bên thống nhất với nhau, và đi đến ký kết vào, bên thì nhận tiền chuyển sang chỗ mới, bàn giao lại chỗ cũ cho nhà nước gì, bàn giao cho các đơn vị khác xây dựng điện đường trường trạm hay là doanh nghiệp vân vân phát triển kinh tế đất nước, thế thì dân mới giàu, nước mới mạnh. Cho nên đó, làm cái gì cũng phải lo cho dân. À, thì mới nói là gì, bác mới nói là gì, dân như là nước mà đảng như là thuyền ấy, đúng không? Thuyền mà không có nước thì thuyền bơi sao được? À, mà nước mà không có thuyền để đi ở trên thì mình bơi, tự bơi làm sao được? Đó, cho nên á, đảng với dân như cá với nước thì như nước với sữa thì đoàn kết hòa hợp với nhau như thế thì mới làm cho dân giàu nước mạnh. Đấy là nói mà cái ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu. Còn nói với chúng ta, nếu trong nhà chúng ta làm lên mà có đất cát nhà cửa mà có gì, có các vong linh u hồn người ta còn đang sống ở đó, vì nơi đó có nắm xương người ta ngã xuống nơi đó và người ta đã coi cái nơi đó là gì, là cái nhà của người ta, là cái tấm thân người ta ở đó rồi. Nay chúng ta đến thì mắt người trần mắt tục không nhìn thấy thế giới bên kia, chúng ta cứ nhìn thấy đất đẹp hay gì chúng ta mua hoặc chúng ta khai hoang phục hóa chúng ta ở thôi, nhưng không nghĩ rằng ở dưới đó có gì, có xương, có thân xác, có thần thức của các loại chúng sinh, thậm chí là con người, thậm chí là con vật, họ đã chết ở đó và bây giờ họ chưa được siêu thoát, họ đang ở đó. Mình gọi là thế giới tâm linh, nó nói cái này nó cũng hơi khó, nhưng mà thầy cũng lấy cái ví dụ sơ sơ để chúng ta gì dễ mường tượng, dễ nắm bắt được hiểu. Cho nên nay chúng ta gì, nay chúng ta nhất tâm sám hối, tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, trì chú vào cái bát nước lễ Phật cúng Phật đó để làm gì, để mượn nhờ oai thần công đức của chư Phật Bồ Tát, thần thông công đức của chư Phật Bồ Tát, mà trong kinh nói là gì, chạm được đến quang minh, chúng sinh nào đau khổ nó chạm đến quang minh hay là chạm được đến nước gì, nước bát công đức thủy á, thì sẽ được gì, chúng sinh chưa có thân thì sẽ được thân, có thân rồi mà đang khổ thì sẽ được gì, sẽ được thoát khổ. Nay chúng ta chỉ chú niệm Phật, lấy công đức tu tập nhất tâm đó để hồi hướng những chúng sinh nào mà nghe được lời kinh tiếng kệ đang ở trong đất này, được cái gì, cái nước cúng Phật thanh tịnh thủy này rưới lên thân thể, thì nguyện cho những chúng sinh ấy thì sớm được chư Phật Bồ Tát phóng đại quang minh như tiếp dẫn khai thị tế độ cho, để sớm được để siêu sinh về cõi gì, cõi lành thiên giới thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Khi mà những vong linh, những oan hồn, những chúng sinh ấy họ nhận được cái đền bù công đức là gì, siêu thắng từ chỗ không có thân, nay họ lại được thân thể từ cái chỗ thì coi cái đống xương, cái mảnh đất mà chúng ta làm đè lên họ đó là cái nhà cửa của họ. Họ đi kiện suốt ngày, kiện lên Diêm Vương chẳng biết làm sao. Vì cái này ở trên dương gian nó có sổ đỏ, nó bỏ tiền mua nó có sổ đỏ. Diêm Vương nó chả biết xử cái kiểu gì, có kiện đi kiện lại hoài. Cho nên nó tức nó mới gì, nó mới làm cho chúng ta ốm đau bệnh tật, gia đình ly tán, sân si đủ thứ với nhau. Cho nên nó làm cho nó phá gì, phá nát hạnh phúc gia đình chúng ta, vì chúng ta cũng làm cho họ đau khổ, đến cướp nhà của họ, cướp cửa của họ, cướp nơi ở của họ, xây đè lên, ở lên đầu lên chốc của họ. Cho nên họ đau khổ, họ uất hận, họ căm thù. Cũng như tương tự như vậy, nếu mà đảng nhà nước chúng ta mà cứ gì mà không đền bù thỏa đáng cho dân, cứ lấy công an, lấy quân đội ra mà gì mà bắt thì dân phải chịu có gì đâu. Nhưng mà trong lòng có phục không? Không phục. Một người, hai người không phục không sao, trăm nghìn người không phục không sao, hàng vạn, hàng triệu người không phục thì mất nước như chơi. Cho nên á, Bác Hồ lúc sinh thời Ngài mới dạy là gì, là tất cả những việc làm của đảng, của nhà nước chúng ta là phải vì nhân dân, là như thế. Dân có giàu thì nước mới mạnh, dân giàu nước mạnh thì chế độ, tức là đảng mới gì, mới xứng đáng là người cầm quyền. Cầm quyền ở đây không phải là cầm quyền để làm bố làm mẹ của dân nhé, mà bác nói là đầy tớ của nhân dân. Đấy. Xin thưa các quý vị như thế, cho nên nay chúng ta cũng không thể lấy gì, lấy chú, lấy Phật Pháp, lấy cái Chú thuật của Phật là lấy cái chú, cái công đức của Phật để đè nén, để đến để đoán các sư về, để trì chú, để bắt ma, để trừ quỷ, hay đoán các ông thầy cúng, thầy thống, thầy pháp về bắt ma trừ quỷ để đuổi hết ra khỏi đất cát nhà mình. Xin thưa, vì cho dù có đuổi được nó ra ngoài, nó cũng hận chứ. Chúng ta có ở mãi trong nhà được không? Cũng có lúc phải đi làm, lúc phải đi ra ngoài chứ. Nó ra ngoài, nó nhìn thấy nó mới bụp cho mà trận. Cho nên đấy, đấy là cái chuyện gì? Sống chỉ gây oán với nhau thì oan oan tương báo không biết bao giờ dừng. Cho nên người nhà Phật chúng ta, thầy thì luôn khuyên chúng ta là gì? Lấy lòng từ bi, lấy tâm thanh tịnh, lấy công đức tu hành chân thật của mình để hồi hướng cho chư vị thần linh, chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, bách gia chăm họ, cửu huyền thất tổ của mình, nhấn đến các oan gia trái chủ vô lượng đời kiếp của chúng ta cho đến nay. Và không may trên đất ở gia đình nhà chúng ta có những vong linh nào, chân linh, anh linh, hương linh nào, chúng sinh nào chưa được siêu thoát, thì chúng ta đều hồi hướng cầu nguyện cho họ sớm được siêu thoát, lấy tất cả công đức tu tập chúng ta để hồi hướng cho họ. Đây chúng ta là phương pháp gọi là đền bù thỏa gì? Thỏa đáng. Khi họ nhận được công đức chúng ta được siêu thoát rồi, về cõi lành rồi, thì cái đất ở của chúng ta là đất gì? Đất sạch, không ai kiện cáo, không ai đòi hỏi gì nữa, không có vong nào, không có cái thần thức nào nó oán hận chúng ta nữa, thì gia đình chúng ta sẽ gì? Sẽ được bình an và hạnh. Hiểu chưa? Đấy. Cho nên cái phương pháp hồng danh sám hối này các quý vị nó hay lắm. Các về về nhà mình cứ chịu khó mà niệm Phật cho thầy. Cứ chịu khó mà niệm Phật. Nhớ lúc nào niệm lúc đấy. Thậm chí ngủ rồi, nằm ngủ rồi mà nhớ Phật lúc nào niệm vài câu xong ngủ thiếp thì cũng được. Không sao. Nếu các vị nằm mà niệm Phật như thế, nếu có tội thì thầy chịu cho, mà có phúc thì các vị hưởng. Nhá, A Di Đà Phật. Tức là đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng niệm Phật, hành trụ tọa ngoạ mà, đi đứng nằm ngồi nhớ Phật lúc nào niệm Phật lúc đấy. Kể cả vào trong nhà vệ sinh, xin lỗi các vị, vào nhà vệ sinh cũng niệm Phật, nhưng mà niệm thầm ở trong gì? Trong tâm thôi, chứ không niệm thành tiếng. Vào trong nhà vệ sinh vừa tắm vừa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, như thế thì gọi là tuy miệng niệm Phật nhưng mà lòng không kính trọng. Gọi là sơ thất, đánh mất oai nghi. Niệm Phật như thế thì đúng là có tội thật. Mà tội này thì thầy Thịnh không chịu đâu. Nhớ. Cho nên thầy phải nói rõ như thế. Tội này là tôi không chịu nhá. Đấy, đây là nói luôn như thế. Cho nên lúc vào nhà vệ sinh, tắm rửa, có thể niệm Phật được. Nhưng mà niệm Phật ở trong, trong tâm. Chứ không được là cứ Nam Mô A Di Đà Phật vừa niệm vừa tắm, vừa niệm vừa kỳ cọ như thế thì đó gọi là niệm Phật trong cái tâm bất gì? Bất kính. Dần dần cái từ tâm bất kính ấy, thậm chí là lên trên chính điện tam bảo của chùa A, chùa B, chùa C nào đó, hay lên trên trên ban thờ Phật nhà mình tụng kinh, dần dần mình cũng không còn kính Phật được như trước đây nữa. Cho nên đấy gọi là khởi cái tâm cống cao ngã mạn coi thường, từ đó mà sinh ra. Nhớ chưa? Đấy, cho nên niệm Phật á, xin thưa các quý vị là niệm Phật á cũng phải gì? À, chỗ nào cũng niệm được, nhưng mà niệm tùy theo niệm to niệm nhỏ như nào đó là chúng ta phải uyển chuyển cái chỗ đó. Đến chỗ nào đông người cũng thế, đông người như ở trong chùa này này, cứ đang nghe giảng này thì phải yên lặng để nghe giảng. Lúc nào cần vỗ tay thì vỗ tay cho to vào thì cũng được, để cho mọi người đỡ buồn ngủ cũng được. Động viên ông thầy một tí, không có ông thầy buồn từ lúc nãy đến giờ. Khổ, người ta đến mừng tuổi người ta cũng đòi nợ, đến nay đang buồn. Tu thế nào người ta đến mừng tuổi 500 nghìn anh người ta đòi nợ lại, khổ chưa? Đấy là do chắc tôi tu còn kém. Quả thật là tu còn kém các quý vị. Đấy. Xin thưa các quý vị, cho nên đấy, cái phương pháp thứ ba gọi là hồng danh sám hối này nó lợi ích nhiều, dễ làm. Hay phương pháp gì? Tác pháp sám hối, tức là lấy kinh Phật để tụng kinh niệm Phật đó, để gọi là vừa sám hối vừa học Phật luôn, thì cũng phải chăm chỉ vào. sáng chiều tối, sáng trưa chiều tối, chịu khó chăm chỉ vào, đừng có đi buôn dưa lê, mà phải chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, làm lành lánh dữ. Nhớ làm được như thế, tu được như thế thì công đức vô lượng, lấy đem công đức vô lượng đó thì tiêu diệt được cái tội cấu cũng vô lượng vậy. Pháp thứ tư gọi là pháp gọi là thật tướng sám hối. Thật tướng sám hối, pháp này rất cao. Thật tướng sám hối còn gọi là vô sinh sám hối. Pháp này thuộc về gì? Về lý sám hối. Ba pháp trước thuộc về sự sám, tức là nó còn có hình tướng gọi là sự sám. Pháp này gọi là về lý sám. Pháp này cao lắm, pháp này phàm phu chúng ta không làm được. Pháp này chỉ có các hàng Bồ Tát, đại sĩ và các vị gì? Đại Thánh Tăng A-La-Hán gọi là tái sinh vì cái tâm nguyện độ sinh các ngày mới làm được thôi. Còn hàng phàm phu chúng ta tuyệt nhiên là không làm được. Pháp này gọi là gì? Gọi là quán, dùng cái phương pháp quán gì? Quán tâm vô sinh, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Cho nên các ngài quán gì? Tất cả tội tính đều không. Phúc hay là tội, tất cả đều không. Sinh hay không sinh cũng đều không. Sinh lão bệnh tử vốn cũng là không. Giống như trong tâm kinh Bát Nhã Bồ Tát, Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Quán Thế Âm đó, quán tất cả các pháp đều gì? Đều là không. Không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không có gì, vì không có sinh diệt, nhơ sạch đó cho nên không có gì, không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc cho nên Bồ Tát mới y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã là gì? Dịch là đại trí tuệ. Ba La Mật Đa tức là gì? Là to lớn, tức là cái trí tuệ gì? Trí tuệ rộng lớn như là trí tuệ của chư Phật vậy. Đó. Xin thưa các quý vị, chúng ta bây giờ làm sao mà sắc tức thì không được, tức là sắc tức là không, không tức là sắc được. Chúng ta bây giờ sắc là sắc, không là không. Thấy sắc nó là sắc, thấy không nó là không. Đấy. Người ta chửi mình một tí mình gì? Chịu được không? Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư, ngài gọi là ngài Câu Chi. Thiền sư Câu Chi, ngài có một ông đệ tử là Sa Di. Thế bao nhiêu các vị thiền sinh đến hỏi thiền, hỏi pháp của thầy mình, thế thiền sư Câu Chi đó, thiền sư Câu Chi đều dùng một ngón tay chỉ lên trời, và tất cả các thiền sinh đều lễ lại rất là cung kính. Ông đệ tử Sa Di thấy như thế mà Phật pháp sao mà dễ thế, hỏi cái gì, ai đến hỏi cái gì thầy cũng chỉ một ngón tay lên trời. Thế mà hôm thầy đi vắng, có một vị thiền sư đến hỏi pháp, thì vị thiền sư kia đến, thì ngài thiền sư Câu Chi đi vắng. Thế ông tiểu, ông sư bác đó lại nghĩ là gì? Dễ ở thế mà. Mọi khi ai đến hỏi cái gì thầy cũng giơ một ngón tay lên là xong. Nay thầy đi vắng mình cũng lên trên tòa mình. Thế cho nên là vì sư bác kia mới nói với vị thiền sư kia là thầy của tôi hôm nay đi vắng, nhưng mà có gì thầy cần hỏi thì thầy cứ hỏi, tôi biết thì tôi trả lời cho thầy. Thế vị thiền sư kia nghĩa là cái vị Sa Di này tuy là Sa Di nhưng mà theo gì, theo thiền sư, theo đại thiền sư học đạo thì giả bao nhiêu năm nay chắc cũng chứng đắc cũng rất là cao. Cho nên là mời cái vị sư Sa Di đó thăng lên tòa, lên trên tòa ngồi đó, để như lý, như pháp là gì? Người đi cầu đạo thì quỳ dưới để hỏi đạo, người ngồi giảng thì ngồi ở trên cao. Cho nên mời sư bác đó lên, Sa Di đó lên trên tòa để thính pháp. Vị là lễ xuống xong rồi hỏi. Hỏi pháp thì vị thiền sư kia lễ hỏi câu gì á, thì cái ông Sa Di kia cũng học cho thầy là gì? Giơ ngón tay lên. Không ngờ là gì, mà thấy giơ ngón tay lên, ông thiền sư ở dưới kia đến hỏi đạo gì cũng lễ xuống lia lịa ra. Thế vừa lễ được xong một tí thì bắt đầu ông thầy thiền sư Câu Chi ông đi về. Thế là đi về một cái thấy vị thiền thiền sư kia ra cảm ơn đa tạ thầy vì thầy có đệ tử xuất chúng quá. Con đến cầu pháp thầy đi vắng. Thế con hỏi đệ tử của thầy đã giải quyết cho con hết mới nghi rồi. Thế thiền sư Câu Chi mới hỏi rằng ông hỏi đệ tử tôi cái gì? Tôi thế vị thiền sư kia bảo là bạch ngài là tôi con hỏi là đệ tử của thầy là gì? Thế nào là Phật? Đệ tử của thầy giơ một ngón tay lên. Thế con hỏi thế nào là Pháp? Đệ tử của thầy cũng giơ một ngón tay lên. Thế con hỏi thế nào là Tăng? Đệ tử của thầy cũng giơ một ngón tay lên. Thế con hỏi là thế nào là tất cả các Pháp tổng trì? Thế nào là tổng trì Pháp? Hay là còn dịch là thế nào là tất cả các Pháp tổng trì? Đệ tử của thầy cũng giơ một tay lên. Nhờ đệ tử của thầy mà con đã được lĩnh ngộ được cái giáo pháp. Tất cả đều là gì? Vạn pháp quy tâm. Tâm chỉ có một. Đó là cái tâm thanh tịnh. Cho nên con nhờ có đệ tử của thầy mà con hiểu được cái sự chân thực của Phật Pháp, yếu chỉ của Thiền Tông. Thiền sư Câu Chi nghe đến đó mới biết là đây, cái ngộ đạo ở đây là do cái ông thiền sư kia, thiền sinh kia, chứ không phải là do ông tiểu của mình làm cho ông ấy hiểu. Cho nên sau đó thì thiền sư Câu Chi cười cười và đi vào cất đồ, cất túi, cất đồ xong đó, đó là mời khách lên uống nước. Thiền khách lên uống nước xong, thiền khách ra về rồi, bắt đầu mới gọi ông đệ tử, ông thị giả lên, ông Sa Di kia lên, hỏi rằng hỏi ông thị giả, ông đệ tử là lúc nãy ông ấy thì vị thiền sư cái đến hỏi bác cái gì mà bác trả lời như thế nào, thì bây giờ bác sẽ làm nguyên như thế để cho tôi xem. Thế là khi mà ông thiền sư, ông thầy đã hỏi là hỏi thế nào là Phật, ông đệ tử vừa giơ ngón tay lên, ông thầy chụp lấy ngón tay, sắn cái dao và cái thớt bên cạnh là gì, lấy ra chặt phen đi một cái, đứt ngón tay, máu chảy ròng ròng, kêu oai oái lên, ôi thầy ơi thầy, sao thầy lại chặt ngón tay của con. Thế là ông thầy trong đang cái lúc mà ông trò đang đau kêu oai oái như thế, thế thì ông thầy lại hỏi tiếp câu thứ hai, thế nào là Pháp? Ông đệ tử đang muốn giơ ngón tay lên thì ngón tay của mình đang gì? Cụt mất rồi, đang chảy máu, không thấy tay đâu. Định giơ ngón tay này lên thì ông thầy lại gì? Lại giơ tay ra định tóm, nó sợ quá nó rụt lại. Thế là có nghĩa là gì? Đấy, cái công án là gì? Ngón tay chỉ mặt trăng của thiền sư Câu Chi của Nhật Bản, đó là Trung Quốc cũng có cái thiền công án này. Xin thưa các quý vị, cho nên nó không phải là cái gì mà thấy các bậc đại sĩ, các bậc Bồ Tát, Thánh Tăng làm được mình cũng làm được đâu. Ta là phàm phu, như các cụ ngày xưa có một câu nói dân gian rất hay gì? Thôi, nồi nào thì úp vung đấy. Mèo nhỏ thì bắt cá nhỏ, hổ lớn thì bắt đi, bắt thú lớn vậy. Ta làm sao mà làm mèo nhỏ mà đi đòi bắt thú lớn. Cái vung của chúng ta vung méo vung nhỏ mà đòi úp vào cái nồi to nó toạt loạn vào trong làm sao mà được. Cho nên chúng ta là một chúng sinh phàm phu thì phải gì? Nương vào gì? Vào lý để tu trước đã. Tức là bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, chịu khó nghe giảng, chịu khó tụng kinh, chịu khó lễ Phật, chịu khó gì? Làm việc phúc. Làm việc phúc là để cho chúng ta, chứ không phải là để cho các sư, để cho Tam Bảo, để cho các thầy. Đấy, ví dụ như là đấy, thầy nói lúc nãy đấy, cúng dường tượng Bồ Tát, Quan Âm hay tượng Bồ Tát Địa Tạng là để cầu phúc cho các quý vị, chứ có phải là cầu phúc cho thầy đâu. Cúng dường ba mâm cơm trong Pháp hội, một mâm cúng Phật, một mâm cúng Tổ, một mâm cúng giảng lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, để cầu một chút nhân duyên phúc lành để hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nương vào cái đức, cái hạnh, cái nguyện của chư Phật Bồ Tát, nương vào cái sự trang nghiêm thanh tịnh của chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng đồng tu mấy ngàn người đó để trợ duyên hồi hướng cho. Chứ không phải là cúng dường cái đó là để cho thầy. Làm chùa là để cho chúng ta tu, chứ không phải làm chùa để cho thầy. Làm nhà pháp hội cũng là để cho tất cả chúng ta có chỗ để tu, chứ không phải là để cho thầy. Các vị nghĩ xem, thầy cũng có ra đã ngủ đâu. Ngủ là chúng ta ngủ là chính chứ. Đấy, tu xong chúng ta ngủ đấy là chính chứ. Mà lên giảng thầy có một mình, còn chúng ta hàng nghìn người, hàng chục nghìn người chứ. Còn một mình thầy thì cần gì phải làm to làm gì? Làm là để cho đại chúng, cho nhân dân, cho bà con, cho bách gia chăm họ về để lễ Phật, để cùng nhau cộng tu. Trước là để gì? Cho Phật Pháp hưng long. Nhờ vào đại chúng thanh tịnh hòa hợp đông người về tu. Chứ có phải đâu làm chùa cho ông Thịnh đâu. Ông Thịnh cũng gì cũng đứng lên để gọi là vận động bách gia chăm họ, thiện nam tín nữ, mỗi người một ly một lai phát tâm để gọi là gieo cái một chút quả phúc như là Phật dạy trước khi ngày nhập Niết Bàn là làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm. Đức Phật phó chúc cho các Phật tử tại gia, đấy là việc hộ pháp. Các Phật tử tại gia hộ pháp thì chính là làm cái việc đó. Còn các sư thì hoằng pháp. Mà hoằng pháp thì ở cái thế kỷ 20-21 này, chúng sinh càng ngày thì càng căng cường khó độ, thích gì? Thích sướng, sợ khổ. Cho nên bảo tất cả nắng như thế này, mưa như thế này ra ngồi ngoài trời để thầy trò giảng pháp dầm mưa, dãi nắng mà nghe pháp mà tụng kinh được không? Có không? Xin lỗi các quý vị, cả thầy cả trò đều ốm, sùi sụt để chạy mất dép. Khóa sau mà mở khóa tu, khổ lắm. Đi lên tu, ngồi ngoài trời nắng hay trời mưa, không có chỗ mà ngồi. Căng cái bạt lên thì nắng đến chết bố ra thì tu làm sao được. Tu khổ thế ai mà tu được. Thôi không tu đâu. Không đi đâu, đi cái chùa Khai Nguyên, khổ lắm không đi đâu. Nhưng nếu mà có cái nhà mái tôn như thế này là có cái quạt trần nữa, có cái điện sáng nữa, có cái loa nghe được nữa thì chúng ta đi phấn chấn tinh thần. Bảo mở khóa tu ở đâu chứ, mở khóa tu chùa Khai Nguyên đó. Đi ngay. Đấy. Thì mọi người đi làm cho đạo tràng gì trang nghiêm thanh tịnh, hàng trăm người, hàng ngàn người, thậm chí hàng chục ngàn người tham dự các pháp hội lớn, làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển. Xin thưa các quý vị, đến Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa qua, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng cách đây còn hơn tuần, chúng tôi cùng ra ngoài chùa Quán Sứ để đón bác Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đến Quán Sứ lễ Phật. Hòa Thượng tiếp ở đó. Trước khi đón bác Bộ trưởng, thế này cụ thấy tôi quen quen, cụ gọi vào tâm sự. Phải đến gần 30 phút. Cụ, mấy thầy đi cùng thì giả cụ bạch với Hòa Thượng là thầy Đạo Thịnh này có đạo tràng xây chùa, một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Hà Nội, bạch Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng cười, Hòa Thượng bảo xây chùa là tốt. Nhưng xây chùa to mà không tu thì xây chùa cũng chẳng có ích gì. Chùa chúng ta xây phải để tổ chức cho các Phật tử tu hành. Tăng ni thì hoằng pháp, Phật tử thì tu tập thì mới nên xây chùa. Còn xây chùa mà chỉ là để gì? Đặt mấy cái hòm công đức, kiếm mấy cái đồng Phật tử bỏ vào hòm công đức để tiêu pha, để sống đỡ qua ngày, cho hết kiếp tu thì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Thế một thầy thị giả bạch Hòa Thượng là không ở trên chùa Khai Nguyên của thầy Đạo Thịnh thường xuyên tổ chức khóa tu, một khóa tu đông lắm bạch Hòa Thượng. Thế Hòa Thượng mới hỏi, thế à, cũng tổ chức khóa tu à? Thế thầy mới bảo con bạch Hòa Thượng, con vâng. Cụ hỏi rằng có khóa tu được mấy trăm người. Thế mình cũng khiêm tốn và A-di-đà Phật, con bạch hòa thượng, khóa tu cũng không đông lắm. Mỗi tháng có 2 khóa địa tạng. Và 3 tháng mới có 1 khóa trung phong hay là khóa quán âm tam thể niệm. Tức là mỗi tháng 2 khóa tu định kỳ địa tạng, nho nhỏ thôi bạch hòa thượng. 3 tháng mới 1 khóa tu vừa vừa. Nhưng với chúng con thì nó cũng là lớn, nhưng mà với các ngài thì nó là vừa vừa thôi. Thì hòa thượng hỏi được khoảng mấy trăm người. Thì A Di Đà Phật bạch hòa thượng, khóa tu nhỏ nhỏ thì địa tạng thì được 2.000 cho đến 5.000. Khóa tu vừa vừa, quán âm hay là trung phong thì ví dụ như tháng giêng và tháng 7 thì được khoảng 15 đến 20.000. Hòa thượng ngạc nhiên như là nghe nhầm. Hòa thượng, sao bao nhiêu? Và bạch hòa thượng, khóa tu tháng giêng tháng 7 và nhà con thì chắc khoảng 15 đến 20.000 người một ngày. Thế hòa thượng mới bảo, ồ, ý là gì? Hòa thượng ngạc nhiên, miền Bắc có một cái đạo tràng trang nghiêm, đông người tu tập như thế. Vì hòa thượng trước đây cũng là trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho nên riêng về cái việc Hoằng Pháp là hòa thượng hoan hỉ lắm. Hòa thượng mới nói xây chùa là phải để Hoằng Pháp để tu tập, chứ không phải xây chùa để đặt mấy cái hòm công đức để kiếm tiền để tiêu sống đỡ qua ngày của thầy tu. Thầy rất là tâm đắc cái đó. Mà xin thưa các vị, chỉ có những người Hoằng Pháp với những người Hoằng Pháp với nhau mới hiểu. Cho nên ngay sau đó hòa thượng hoan hỉ, hòa thượng vẫy thầy vào, hòa thượng chỉ thầy kiểu như quỳ xuống gần đó. Hòa thượng giao giới, hòa thượng sách tiến động viên cho khoảng được 20 phút, trên 20 phút. Và cái điều vô cùng hoan hỉ đó là hòa thượng tự hòa thượng nhé. Tự Đức Pháp Chủ ngài nói là gì? Một lúc nào đó đủ duyên, tôi sẽ ra Hà Nội. Tôi sẽ lên thăm đạo tràng chùa Khai Nguyên. Và tôi sẽ giảng một thời pháp để động viên cho các Phật tử. Tự Đức Pháp Chủ ngài nói cái lời đó. Tiện đó mình cũng thỉnh luôn vào thưa bạch hòa thượng. Thế thì một dịp nào đủ duyên chúng con xin được thỉnh hòa thượng về thăm đạo tràng và nhờ vào ân đức của hòa thượng sách tiến động viên cho tăng ni Phật tử đạo tràng chúng con, để chúng con lấy đó để làm tư lương tu tập và cầu đạo giải thoát. Hòa thượng hoan hỉ lắm. Hòa thượng, tôi sẽ hứa, tôi sẽ gì, sẽ bố trí một ngày gần nhất. Nhưng thầy đang nghĩ là nếu mà đủ duyên thì trên nhà pháp hội mà làm xong tới đây mà tháng 7 á, mời tổ ra, mời hòa thượng ra, mời Đức Pháp Chủ ra, mà ngài nhìn thấy tầng 1, tầng 2 nhà pháp hội mà 20-30 ngàn người thì chắc chắn ngài sẽ hoan hỉ vô cùng với chúng ta. Còn nếu chưa xong thì sẽ dịp mời thỉnh hòa thượng vào dịp pháp hội đầu năm. Hay là 2026 dự kiến như thế. Vì cùng là Hoằng Pháp với nhau, các tổ là người đi trước. Chỉ có những người Hoằng Pháp với những người Hoằng Pháp mới biết được cái khó khăn, cái nhọc nhằn của cái công việc Hoằng Pháp như thế nào. Để có hàng nghìn Phật tử đến tu, thường xuyên tu theo chính pháp của Đức Phật không phải là dễ. Xin thưa các quý vị. Cho nên ở đây thầy cũng mong rằng, qua đây cũng mong rằng các Phật tử chúng ta có duyên với Phật rồi đừng bỏ luống qua một đời. Có duyên với Pháp, với Tăng rồi đừng luống bỏ qua một đời. Đừng vì cái bản ngã, đừng vì cái tham sân si, cái tâm cống cao ngã mạn là Phật tử của mình, là người có tiền, là người thường xuyên thân cận thầy tổ, là người thường xuyên cúng dường chùa, mà chúng ta có những ý nghĩ, những cái hành động nó bất kính với Tăng Bảo, bất kính với các bạn đồng tu, chúng ta tổn phúc. Cho dù có cúng hàng tỷ đi chăng nữa, nó cũng không lại một cái lời bất kính của chúng ta với Tăng Bảo hay là với các đồng tu đâu các quý vị. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta cố gắng làm sao đó khiêm cung hạ mình tu tập. Thầy như thế này thôi, như đi ra ngoài giáo hội làm việc, thầy cứ giả vờ như mình ngu ngơ. được thầy được cái một cái mác là dân tộc. Cho nên thầy ra, thầy cứ ra chỗ chúng đông là thầy cứ như đứa trẻ con đó. Hỏi cái gì thầy cũng dạ A Di Đà Phật. À, kiểu như thế, kiểu như mình không biết gì mà các cụ phải dạy mãi mình mới biết được một chút xíu ấy. Đó. Như thế cho nó dễ sống. Người ta coi mình là thằng ngu thì mình dễ sống. Mà người ta coi mình là thằng khôn quá có khi mình là chết ngày nào cũng biết. Đó. Cho nên mình cứ gì kham nhẫn ấy. À, rồi mà tu thì xin thưa các vị, có thể một đời này mình sẽ được gì, được vượt qua biển khổ, tiến tới bờ giác vậy. Cho nên cái pháp thật tướng sám hối này, xin thưa các vị, nó khó, nó dùng cái phương pháp là quán gì. À, ví dụ như là một vị thiền sư Việt Nam ngài, khi mà ngộ đạo ngài, trước khi thị tịch ngài làm cái bài kệ là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp hữu vi như mộng, mộng tức là gì? Giấc mơ. Mà giấc mơ thì có thật không? Không. Như mộng, như huyễn. Huyễn là gì? Huyễn hóa giống như là chúng ta gì? Huyễn, huyễn là nó không thật. Cái gì không thật? Như mộng huyễn bào ảnh. Bào ảnh là gì? Bào ảnh là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là hoa đốm hư không, tức là chúng ta bị hoa mắt đó. À, chúng ta bị hoa mắt, chúng ta nhìn thấy nó cứ cái đốm xanh đỏ tím vàng nó bay trước mắt chúng ta đó. Ai đã thấy cái đó chưa? Chưa thấy, nhờ người bên cạnh tát cho một cái mạnh vào mặt đó thì nó bay có đom đóm đó đấy, hoặc là bay đom đóm mắt đó. Đấy, như bào ảnh đấy. Đó là bào, đây là ảnh đó. Đấy, như lộ diệt như điện. À, lộ là gì? Là giọt sương. Như giọt sương mai ở trên đầu ngọn cỏ, nó có thật không, nó có vững không, nó có được thọ lâu dài không? Mặt trời lên quá đầu sào là cái sương kia từ hơi nóng nó từ bốc hơi và tan biến trong hư không vậy. Đấy, như sương, như chớp. À, điện là gì? Là chớp. Cái chớp nó xẹt qua hư không nhoằng một cái là gì? Là hết. Như lộ diệt như điện. Đấy, tất cả nó đều qua nhanh lắm. Đấy, ưng tác như thị quán, tức là nên quan sát như thế. Tức là tổ nói là gì? Tấm thân của chúng ta này, nó nhanh lắm. Vụt một cái đã, mới ngày nào sinh, phát một cái đã gì? Thanh niên, lấy vợ lấy chồng. Phát một cái đã gì? Đã có con có cháu rồi. Phát một cái đã đầu bạc răng long rồi, lưng gù sườn vẹo rồi. Phát một cái là gì? Tức là tiếng còi gì? Tiếng kèn gì? Tiếng kèn đám gì? Đám ma cái ông thầy Thịnh rồi. Hiểu chưa? Đấy, đại khái thế. Cho nên xin thưa các quý vị, có cái gì là trường cửu là thật mãi đâu. Vì vậy mà cái phương pháp thật tướng sám hối này là gì? Quán vào đó để sinh trụ cái tâm ở trong cái pháp gì? Như bất động, như trong tâm kinh Bồ Tát Quán Tự Tại đã thực hành đó, hay là như kinh Kim Cương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy đó, vân vân. Đó, làm được như thế thì gọi là gì? Gọi là thật tướng sám hối. Nhất thiết pháp đó, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. À, rồi từ đó không sinh cái tâm cống cao ngã mạn sợ sệt, buồn vui khổ não sầu ưu vân vân, trụ ở trong cái tâm chính đạo đó. Đó chính là gì? Là thật tướng sám hối.